C. Thời gian tái sinh càng gần thì trung ấm càng thêm khát khao một thân xác làm chỗ nương. Những ánh sáng đủ màu chiếu từ sáu nẻo luân hồi và trung ấm cảm thấy bị thu hút mãnh liệt vào một cõi. Khi ấy, có nguy cơ lớn là nôn nóng tái sinh, trung ấm xông tới bất cứ nơi nào. Đối trước những bất mãn, tâm giận dữ khởi lên, đưa ngay trung ấm vào một kết thúc đọa đày. Giáo lý dạy rằng, có thể lúc ấy nghe tiếng gọi của một người thân hoặc một giọng ca hấp dẫn, trung ấm chạy theo, thế là bị dẫn dụ vào những cõi thấp kém. Điều kỳ diệu là nếu có thể tỉnh giác thì giải thoát. Bị gió nghiệp đẩy tới chỗ cha mẹ đang giao hợp, nếu cảm xúc tham dục mạnh làm trung ấm ngã quỵ thì nó đã sinh vào cảnh hèn. Tự nhiên có cảm giác quyến luyến mẹ, ganh tị với cha thì hậu quả nó là con trai. Ngược lại, nó sẽ là con gái. Muốn đóng cửa tử cung, phải từ bỏ dâm dục, thoát ly yêu ghét. An trụ nơi chân tâm bản tánh, biết cảnh giới nào cũng hư vọng.
Bây giờ chúng ta cũng thế, mỗi khi trông thấy cái gì trái ý, lúc bây giờ cũng như bây giờ thôi, là cứ thấy cái gì trái ý thì tâm của mình nó, cái tâm bực bội nó nổi lên. Mà hễ cứ bực bội thì là đọa xuống những các cái loài dưới, là cái khổ đọa, đây gọi là đọa đầy. Cho nên ngay từ bây giờ mình phải tập đối những các cảnh trước mắt, bên cạnh tai, mũi, lưỡi, gặp những các cái cảnh gì trái ý, phải tập khởi cái tâm từ bi. Đây là một cái khó, nhưng mà phải như vậy mới được. Hễ một tâm bất mãn thôi, tức là không vui lòng thôi, thì cũng là đi xuống. Cho nên chúng ta bây giờ có thì giờ tập, chúng ta còn được thân người, có nơi nương tựa, thì phải tập trước. Cái tâm mình nó dễ phản ứng lắm. Nó trông thấy người ta làm một cái việc gì sai quấy, thì chứ không cứ là những các cái phải những cái việc gì mà nó động tới mình. Nhiều khi mình trông thấy những cái bậy bạ, những cái trái đạo, cho nên mình khởi cái tâm khó chịu. Thì ngay cái lúc mình khởi cái tâm bất mãn như thế là chính mình đã đi xuống rồi. Cho nên phải tập, cái này phải tập rất nhiều. Mà đây là thói quen của tất cả mọi người. Cái thói quen này nó, bởi vì mình quen đã từ vô thủy cứ thế, cho nên mình cứ ở trong đường luân hồi. Thì bây giờ phải tập cho nó ra khỏi được, thoát được cái thói quen này đi. Mỗi khi trông thấy ai người ta làm một cái gì bậy thì mình đừng khởi cái tâm bực bội. Việc của người ta, mình chỉ cố gắng mà khởi được cái tâm từ bi. Bởi vì cái tâm mình nó phải động, khó mà nói chuyện đó nó thản nhiên được. Thế thì mình tập cái tâm từ bi. Bây giờ ở đây trông thấy con chó nó cắn nhau này, thì mình khởi cái tâm tội nghiệp. Đã chả biết thương nhau lại còn cắn nhau, đã khổ lại còn cứ gây khổ cho nhau. Khởi cái tâm từ bi lên. Thế thấy hai cái người ấy người ta rủ nhau đi ăn cắp, thì mình tập đi, khởi cái tâm từ bi, xót thương những cái người dại rồi. Thế cho nên trông thấy những cái trái, những cái xấu, chúng mình nên tập. Thì đến cái lúc này, đối cảnh ở dưới cõi âm đủ các thứ chuyện. Thế thì không những là mình phải tập những cái điều nó trái ý mình, người ta nói mình, hay người ta có thái độ sược với mình, thì mình nhẫn đã đành. Mà ngay đến thấy những các cái việc nó không dính đến mình, nhưng mà nó trái với đạo lý, nó trái với cái lương tâm, mình đứng ngoài mình bực. Thế bây giờ mình phải tập hỷ xả. Tập hỷ xả, hỷ thấy người ta làm được điều lành thì mình đừng có chán ghét khởi tâm tật đố, mà tật thấy mừng cho người ta. Mà xả nghĩa là thấy người ta làm điều xấu, điều ác, mình cũng tập bình tĩnh mà xót thương, không có chấp. Thế đây là tổ dặn dò chúng ta phải như thế, đối trước những tâm bất mãn. Đấy, chỉ có bất mãn thôi, bất mãn nghĩa là mình không hài lòng thôi, chứ chưa đến nỗi là sân là giận gì cả. Đối trước những bất mãn, tâm giận dữ mà khởi lên, thì đưa ngay cái thân trung ấm vào một kết thúc đọa đày, là kết thúc cái thân trung ấm mà nó đi đầu thai ngay vào một cái kiếp khốn khổ. Cho nên bây giờ chúng ta phải tập sẵn từ bây giờ, nếu có cái tâm hiền thánh thì yên trí, lúc lâm chung yên trí, cảnh hiền thánh sẽ hiện lên. Còn nếu mình chưa quen với những cái tâm hiền thánh thì bây giờ phải tập cẩn thận để mà có một cách thật sự, chứ không phải là chỉ giả tạm thì cũng không được. Phải tập cho nó thành một thói quen của mình đi. Mỗi khi trông thấy những cái gì nó không vừa ý thì đừng có khởi cái tâm bất mãn, mà khởi cái lòng từ bi. Đáng lẽ thì bị lôi về những cái cảnh ấy. Thế cho nên là ngay cái giờ phút đáng lẽ phải trả quả báo mà mình có thể giải thoát được. Nếu những các vị học Phật mà tin lời Phật tổ mà tập từ bây giờ thì chúng ta có thể dễ dàng giải thoát. Cái lúc mà cái số phận, cái nghiệp báo nó lôi, mà nếu mình tỉnh thì mình dừng lại, thì mình không phải đi theo cái nghiệp báo ấy, mà mình tỉnh được ra thì giải thoát. Thế cho nên phải tập từ bây giờ, mà phải tập rất nhiều, mà phải tập miên mật để cho nó thành thói quen, để nó thành tánh nết của mình. Cái tánh nết từ bi hỷ xả, tức là để cho mình thành hiền, thành thánh ngay từ bây giờ, thì lúc bây giờ mới hy vọng giải thoát, là sửa soạn đi đầu thai. Đến cái chỗ cha mẹ đang giao hợp, cái cha mẹ này lúc bây giờ nó nhìn nó đâu có thấy rõ, nó chỉ thấy cái việc này mà thôi. Còn có thể là hai con vật, có thể là quái quỷ, quái ma, nhưng cái thân trung ấm nó không có thấy được rõ, nó chỉ biết có cái sự đang có cái sự giao hội này. Mà nếu nó thấy cái việc ấy mà nó khởi cái tâm vui, nó ưa thích cái việc này, thế là nó đã ngã quỵ. Nó ngã quỵ tức là nó mắc vào cái chỗ giao hội ấy rồi. Thấy mà bình tĩnh thản nhiên, hoặc thấy mà khởi lòng từ bi tội nghiệp chúng sanh mê muội, thế thì giải thoát. Hoặc là ngay lúc ấy mà nó thấy cái tâm nó cũng quyến luyến cái việc ấy, nhưng mà nó niệm Phật để cầu cứu thì nó cũng thoát ngay. Nhưng mà nếu nó quên, nó thấy làm cái chỗ đang làm cái việc này mà nó khởi cái tâm ưa thích, thế thì cái mống tâm ưa thích ấy là nó mắc vào đấy rồi. Cho nên đây gọi là ngã quỵ. Thế là nó đã rớt vào một cái cảnh hèn. Cảnh hèn tức là vào bụng con trâu, con mèo. Thế cứ biết rằng cái lúc mà nó đầu thai ấy, nếu nó có cái tâm quyến luyến mẹ thì biết là nó sẽ sinh làm con trai. Nếu mà nó thấy nó có cái tâm quyến luyến bố thì biết là nó sinh vào làm con gái. Tức là lúc bấy giờ nó khởi cái tâm làm cái việc dâm dục với người mẹ thì đó là nó là đứa con trai. Mà nếu nó khởi cái tâm làm việc dâm dục với người cha thì nó là đứa con gái. Bởi vì cái điện âm với điện dương nó hút, mà mê muội không biết cái gì, cứ tưởng là mình ưa thích, tưởng là cái việc mình tự nhận cái cảm giác lúc bây giờ là mời, cho nên cho là mình thích cái này, mình thích cái kia. Thế thì lúc bây giờ nếu mà mình là cái số phận làm gái tức là mình là cái điện âm, thì tự nhiên lúc bây giờ cảm thấy ưa thích và làm, thấy mình làm cái việc này với người bố. Thế cho nên các tổ thương xót cái việc sinh con đẻ cái. Đây là cái chung quy nó chỉ là cái nghiệp, gọi là cái thú tánh của loài vật, không còn biết phải trái hay dở gì nữa. Muốn đóng cửa tử cung nghĩa là cái gì? Muốn đừng có vào cái bào thai của người mẹ. Đã, thế gọi là đóng cái cửa tử cung. Cái tử cung tức là cái bọc để đựng cái bào thai. Muốn đóng cái cửa ấy mà không bị rơi vào đấy thì phải từ bỏ cái tâm dâm dục. Mà từ bỏ không những là từ bỏ cái việc làm này, mà phải thoát ly cái tâm yêu và ghét. Thế thì tôi tưởng là cái tâm yêu ấy thì đọa về cái việc này, nhưng mà sao lại có cái tâm ghét ở đây, mà cũng phải thoát ly cả hai. Thì ngay cái lúc vào bào thai ấy, nếu mà mình ấy là điện âm đó, thì ưa thích cái người cha mà không bằng lòng cái người mẹ, có cái chỗ chống lại với bà mẹ. Mà nếu mà mình là người nam, tức là mình là điện dương, thì mình ưa thích cái người mẹ mà mình không bằng lòng cái người cha. Thì trong một việc này nó có hai cái chữ yêu và ghét ngay cái lúc đầu thai, cho nên phải tránh hai cái việc này. Chỉ có một cách khởi cái tâm từ bi, thế thì là thì thoát ly được. Cho nên mình phải tập hàng ngày, đối cảnh nào cũng tập thấy cái lòng khởi cái tâm từ bi, hay là trở về an định cái chân tâm bản tánh. Tập tất cả những cái mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm đều là xấu trần, là ảo ảnh, là hư vọng. Đừng bị những cái này nó chi phối. Thế tập từ bây giờ, cái lúc bấy giờ mình không bị chi phối là mình lên đường hiện thánh. Đọc tiếp.
Tử thư cảnh sách nói rằng bão tố, gió mây, sấm sét, cha mẹ giao hợp đều là huyễn ảo. Sợ hãi, tham ái, những cảnh tự tâm biến ra là si cuồng nguy hại. Nếu trung ấm đã có túc tập tu hành, lúc ấy khởi tâm từ bỏ, không bị cảm xúc tham dục lôi kéo, coi cha mẹ như Phật, nghĩ đến một cõi Phật thì liền được giảng sinh. Người có nguyện lành, muốn trở về cõi người để tu tập hoặc làm lợi ích cho thế gian, thì phải tâm tâm phát nguyện. Nếu có nghiệp nặng, buộc rơi vào một cảnh giới nào, thì như chim sa lưới, cỏ khô bắt lửa, bò sa đầm lầy, khó khăn chọn lựa. Nhưng ngay lúc ấy, nếu trùng ấm nhớ ra, mà thiết tha cầu nguyện, niệm danh hiệu Phật, thì vẫn hy vọng giảng sinh.
Địch nghe câu này nói cái gì đấy? Từ thư chứ không phải từ thi. Cảnh sách rằng, cảnh sách là cái gì? Cảnh là cảnh cáo chúng ta, sách là sách tấn chúng ta. Đã. Cái cuốn sách này cảnh cáo chúng ta và sách tấn chúng ta, bảo chúng ta rằng lúc ấy sẽ có thấy nào là bão tố, gió mây, sấm sét, nghĩa là những cảnh đáng sợ hãi. Mình thấy mình đi giữa đường bơ vơ không có nơi nương tựa, mà trên trời thì sấm sét đùng đùng, gió mây bão bùng này. Cho nên cái lúc bây giờ sợ hãi muốn tìm nơi chạy trốn. Thế mà hễ chạy trốn, thấy cái hốc nào mà trốn vào, đấy là mắc vào một cái chỗ đầu thai rồi. Thế cho nên đây mới căn dặn, dặn trước chúng ta. Thì đấy là những cảnh sợ hãi. Còn như thấy cha mẹ giao hội, thì nếu cái người có cái nghiệp này ấy, thì thấy ưa thích, thì phải biết là những cái cảnh này đều là huyễn ảo cả. Thế đó là huyễn ảo mà sợ hãi hay là tham yêu cái cảnh ấy thì đó là si cuồng, là nguy hại. Bởi vì những cảnh này là tự tâm mình biến ra. Đấy. Thì làm sao lại gọi là tự tâm mình biến ra? Lúc bây giờ đấy này, bây giờ chúng ta đang ngồi đây này, trên trời thì sấm sét đó, rồi bão bùng, rồi có những cái chỗ như là người ta đưa thấy có bánh trái. Bây giờ chúng mình đang sống đây, con mắt thấy các cảnh, tai nghe các cảnh, làm sao lại bảo là tự tâm mình biến ra? Chứ ngay bây giờ không thấy cái huyễn mà lại nói chuyện lúc ấy tỉnh ấy thì không được. Cho nên bây giờ phải thấy ngay từ bây giờ. Tại sao lại bảo những cảnh mình đang sống đây? Đây bây giờ mình ngồi đây, chùa Dược Sư đây, cây cối đây, bạn bè đây, mà lại sao gọi là cảnh huyễn? Chỉ cái chỗ biết nó là cái huyễn đi, để mà tin nó là huyễn thì mình mới thể thản nhiên được, nhận cho rõ cái đó. Mà tập ngay từ bây giờ để thấy đây là những cái mà do mình bị thần kinh mình biến ra thôi, cái nghiệp nó cảm. Phải tập ngay từ bây giờ. Chứ còn bây giờ cứ thấy là thật mà đợi đến lúc ấy mà tỉnh thì làm sao lúc cái lúc mà tứ cố vô thân, bơ vơ lạc lõng ở trong một cái cảnh hãi hùng, làm sao mà tỉnh ra rằng đây là tâm mình nó biến ra? Khó lắm. Cho nên ngay bây giờ mình phải tập, mà không phải đợi đến bão bùng mưa gió mới tập, mà tập ngay bây giờ mắt thấy một cái gì cũng phải để ý ngay mình có thấy thật không, để kết luận đây là cảnh huyễn, theo duyên theo nghiệp của mình ấy giả hiện đấy thôi. Mỗi khi tai mình nghe một cái âm thanh gì cũng phải tập ngay, thế thì gặp cảnh vui cảnh buồn mình đều tập. Thế đến cái lúc này cái thói quen mình đã quen rồi, thế thì mình gặp cái cảnh này mình cũng nhận ngay ra rằng đây là nghiệp của mình nó hiện lên, không phải sự thật, thì mình mới bình an được. Cho nên đây tổ thiết tha nhắc nhở, chứ không phải là chỉ ngồi nói suông qua loa một câu như thế này mà bảo là thoát khổ được. Thế mình chính mình không chịu tập luyện, rồi lại cứ bảo rằng sao Phật nói rằng tu theo đạo Phật thì giải thoát, mà sao tôi không giải thoát? Phật nói để cho mình tu và mình tập thật sự, không phải nói để mình nghe cho vui tai. Thế mình không chịu tập thì cái lúc lâm chung ấy đừng có oán là đạo Phật vô ích. Là xưa tập là tu, là tập luyện, đã có một cái thói quen đã cũ rồi, nghĩa là một cái thói quen đã thành rồi, đã có cái thói quen tu hành từ lâu rồi. Thế thì lúc bây giờ cái thân chúng ấm sẽ làm sao? Từ bỏ. Cũng như bây giờ đấy, nếu mà mình có cái mình tu hành, mình có thói quen rồi, thì người ta đến người ta khen ngợi, mình cũng nhã nhặn cảm ơn. Nhưng mà thực ra trong tâm mình bình tĩnh thản nhiên, bởi vì biết âm thanh là huyễn, cho nên bình tĩnh. Mà người ta đến người ta chê bai, người ta nói xấu, người ta xoay sở, thì mình cũng bình tĩnh. Bởi vì cái tâm mình đã có cái thói quen rồi, mình đã biết âm thanh là huyễn, lòng người là vô thường, thân con người là đống thịt nó phải tan rã, mình chả bận lòng. Nhưng mà phải tập cho nó thành cái thói quen. Để tập đối với cảnh, đừng để cho cảnh nó chi phối mình, tập thành thói quen. Đấy, nếu cái người chết này mà đã có cái thói quen tu hành rồi thì cái lúc ấy người ta gặp cảnh gì người ta cũng giữ được bình tĩnh. Đây là một cái khó trong trăm ngàn sự khó, mà chỉ có những vị đã có tu hành thì mới có giải thoát được, nghĩa là có là hiền thánh mới thoát được những cái cảnh này. Tâm từ bỏ nghĩa là thản nhiên, không bị những cái cảm xúc tham dục nó lôi kéo. Nói tiếp, phải cha mẹ như Phật được thì phải minh bạch, nghĩa là bây giờ cô phải tập được như thế thì đến lúc ấy mới hy vọng. cô làm sao cô coi cha mẹ như Phật được. Em đây khuyên, cái tận khuyên rằng khi trông thấy cha mẹ giao hội, nếu mình là người đã tu hành thì mình thấy cái cảnh ấy, mình biết đây là tội nghiệp đáng thương. Những cái người này đang đưa nhau về địa ngục, cho nên mình xót thương. Mà lại biết rằng tất cả chúng sanh tánh thể nó là Phật, thế cho nên trông thấy cái cảnh ấy, mình đã không tham luyến, mà mình lại biết đây là gốc khổ, cho nên mình khởi cái tâm thương xót. Mà biết là những người này, người ta nếu mà có được tu, ta sẽ thành Phật. Cho nên lúc bây giờ mình nghĩ đến Phật, mình niệm Phật, cầu cho mình và cầu cho mọi người khởi được cái tâm trí tuệ, không vướng mắc những cảnh ấy, lại khởi cái tâm tử bi, xót thương những người ở trong cảnh ấy. Cái người ấy có giải thoát không? Đấy, thế thế cho nên bây giờ mình phải tập từ bây giờ đi. Mỗi khi thấy những các cảnh, khởi cái được hai thứ tâm, trí tuệ và từ bi. Trí tuệ là biết những cảnh này là hư vọng, mà từ bi là xót thương những người còn ở trong những cái cảnh khổ như thế này. Đây là những cái đường nó đưa về cái khổ cùng cực mà người ta lại gọi là vui. Thế nên mình tập như thế hàng ngày. Nếu cái thân trung ấm mà đã có cái thói quen tu hành như thế, thì cái lúc ấy là nó thế nào nó cũng nhớ đến Phật, niệm cầu vãng sanh, nhớ đến Phật, nhớ đến cảnh Phật là được vãng sanh. Mà cái thân trung ấm ấy thì nó có một cái là nó không vướng cái thân cơm gạo này, nó không mắc cái báo này, cho nên nó nghĩ đến cõi Phật là nó về cõi Phật luôn. Không khó như chúng mình là hãy còn vướng cái báo thân, cho nên nghĩ tới cõi Phật lại phải đợi bao giờ cái nghiệp báo nó hết mới được về cõi Phật. Còn thân trung ấm, nếu lúc ấy nó tỉnh là nó xong ngay, xong việc ngay. Phải tâm tâm phát nguyện, bởi vì khó lắm. Đây là những các bậc Bồ Tát, các vị biết thế gian là cảnh khổ, mà các vị phát nguyện vào cái cảnh này để độ cho những người khổ. Thì đây cái nguyện lành, nguyện này là nguyện Bồ Tát, nhưng mà khó lắm. Cho nên phải tâm tâm phát nguyện mà cầu chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền gia hộ cho. Chứ nếu mà trở về thế gian mà mê một chút, lạc đường thì khó, thì tội nghiệp. Cho nên đây ngày rằng đây là nói khuyên chúng ta nên giác tỉnh những cái cảnh huyễn để phát nguyện vãng sanh về cõi Phật. Thế là thông thường. Nhưng còn có những các vị Bồ Tát, người ta có cái nguyện muốn trở về cõi khổ, độ cho chúng sanh còn mê. Thì cái nguyện thì lớn thì hay lắm. Thế nhưng mà bởi vì nó là một cái rất khó, cho nên khuyên chúng ta nếu mà có cái nguyện ấy thì phải tâm tâm phát nguyện. Tâm tâm phát nguyện tức là nguyện độ, biết nó là khổ mà mình quay về mình độ cho cái khổ. Chứ nếu mà biết là khổ, muốn quay về độ cho cái khổ, mà trong cái khi đối với cái cảnh khổ này ấy, mình lại khởi tâm vui, tâm ưa thích, thì mình mắc ngay. Mà đã mắc ấy, thì tôi khó mà gỡ. Cho nên đây là một việc rất khó. Vì vậy các tổ khuyên chúng mình cầu vãng sanh về tới cõi Phật cho được vĩnh viễn, chắc chắn là bất thoái rồi. Ở bên cạnh Phật, ở bên cạnh Bồ Tát, tu học cho đến nơi đến chốn, rồi theo Phật, theo Bồ Tát, đi những các cõi như là trở về cõi Ta Bà. Nhưng mà theo Phật, theo Bồ Tát để có các ngài ủng hộ, giúp đỡ. Thế cũng như người đi đâu có mẹ ngồi đứng bên cạnh, thế thì lỡ mình có ngã thì có mẹ đỡ. Theo ở bên cạnh Phật Bồ Tát mà độ chúng sanh thì vững hơn. Còn đằng này mà mình quay về sống với chúng sanh để độ chúng nó thì rất quý. Nhưng mà cẩn thận, cái đọa lạc chúng ta dễ, cái tâm chúng ta nó dễ lung lay lắm. Gặp cái gì vui thì dễ ưa thích, gặp cái trái ý thì dễ phiền hận. Cứ hai cái việc ấy là ở trong lạc, trong cái ổ đọa lạc rồi. Cái đoạn này nói cái gì nhỉ? những người đã tạo nghiệp hiện tại kiếp này và các kiếp quá khứ. Chúng ta là những người đã tạo nghiệp thì cái quả báo cũng như đã tạo nghiệp rồi, thì cũng như con chim mà đã mắc vào lưới rồi, cũng như cỏ cỏ khô mà đã có lửa ở bên cạnh rồi, cũng như con bò nó đã xa vào cái hố rồi. Cho nên nói chuyện thoát là cái chuyện khó vô cùng này, khó khăn mà nói chuyện tài chuyện giỏi được. Nhưng mà nếu chúng ta tin Phật, chúng ta niệm Phật, chúng ta cầu vãng sanh, thiết tha cầu sám hối, thiết tha cầu vãng sanh, thì đây này, tổ nói minh bạch vẫn hy vọng giải thoát. À, là bởi vì mình đã có cái tâm hối sám hối, hối hận những cái lỗi lầm đã qua. Bởi vì những cái tội thì nó nặng thật, nhưng mà chúng ta đã học thân cũng hư vọng, tâm cũng hư vọng, cảnh cũng hư vọng, mà cái chân tâm của mình thì nó thường trụ ở khắp mười phương. Cái chân tâm ấy, nó không có vướng mắc cái gì cả. Thế nếu mình biết được những cái thân hư vọng, cảnh hư vọng, tâm hư vọng, mình thiết tha sám hối trở về cái chân tâm bản tánh. Mà dù chưa trở về chân tâm bản tánh được thì cứ trở về với những vị các ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp tu hành, nghĩa là Phật và Bồ Tát. Thế mình cứ niệm các ngài, cầu nguyện thiết tha trở về với các ngài thì tội chướng nó tiêu trừ. Ở đây nói là vẫn hy vọng giải thoát. Tổ không dám bảo đảm giải thoát, nhưng mà tổ vẫn hy vọng. Thế nghĩa là dù mình có tạo tội thật nhiều thì cũng nên biết là tội tánh là không. Vọng tâm, vọng thân, vọng cảnh là những cái hư vọng. Tỉnh ra như thế, đừng để những cái ám ảnh của tội lỗi ấy, nó vướng vào mình. Nhớ rằng chân tánh của mình ấy, không hề có tội. Chân tánh của mình thường trụ ở khắp người phương. Còn những cái lỗi lầm tội này nó thuộc về vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Nó chỉ có một thời rồi nó thành không. Nếu mình tỉnh được ra tội tánh là không, mình một lòng sám hối và mình niệm Phật, thì dù đã tạo tội ác, ở đây tổ nói rằng vẫn hy vọng vãng sanh về cảnh Phật.